This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I don't know how, but I scraped up the money. I just never could quite tell you no.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương. Và trên đường lai đặc biệt của chúng ta cũng đã có sự hiện diện trở lại của bác sĩ nhà sĩ. Xin chúc mừng năm mới dương lịch đến với lại nhà sĩ. Chúc nhà sĩ sẽ bình an, sức khỏe và mọi việc sẽ hanh thông trong năm mới này nha, xin nhà sĩ.
Vâng, xin mến chào Hoàng Tín, kính chào quý thính giả của đài 1600 AM. Vâng thưa quý vị, mặc dù ngày hôm nay là năm Tây rồi nhưng mà vẫn còn nằm trong cái đầu năm, cho nên chúng tôi xin gửi đến quý vị một năm mới thật là an khang thịnh vượng, mọi sự dư ý, nhất là sức khỏe thật là dồi dào để chúng ta chuẩn bị chiến đấu tiếp tục với cái con Covid Omicron này thưa quý vị.
Omicron đọc mà nhựa xíu hình oh my god, trời nó hành quá trời. Hành quá trời cho tất cả mọi người. Chúng ta cũng thấy là tất cả mọi thành phố, thưa quý vị, không riêng gì Dallas, Houston, tất cả mọi nơi, mọi người đi test COVID, nó là người ta đứng sắp hàng xe dài tùm tùm luôn, thưa quý vị ơi. Cầu ông tất cả mọi việc cũng sẽ bình an, và cái con COVID này không biết là nó cả sẽ lấn tới con gì nhưng cũng sẽ bị đánh bại thôi.
Sáng nay Hoàng Tín có nghe tin ở bên Pháp bây giờ nó đã phát hiện lại thêm một cái biến thể mới thì của đó, cái con COVID này nữa. Đó, và nó đã lây lan cho ít nhất cũng mấy chục người ở bên Pháp rồi. Tên của cái biến thể mới này nó đặt tên là IHU. Bây giờ không biết là nó nguy hiểm như thế nào, nhưng mà đã có thêm một biến thể mới khám phá tại Pháp rồi đó quý vị.
Dạ vâng. Wow. Mỗi ngày là 300.000 ở bên Pháp đó. Dạ vâng, gần 300.000 bên Pháp thưa quý vị. Wow. Rất là khủng khiếp thưa quý vị. Hy vọng và cầu mong thôi, những giờ mà họ tính cũng thấy sật cũng, hay hoặc là bác sĩ cũng không biết làm sao để mà giải quyết được cái vấn đề này đây nữa đây. Thôi thì chúng ta trở lại trong chương trình với câu hỏi thời sự ngày hôm nay đầu tiên, trước khi mà chúng ta đến với những cái câu hỏi về nha khoa. Rằng thì là chính sách tăng thuế của cái đảng Dân Chủ là tập trung vào những cái tầng lớp giàu có, tỷ phú, baby họ. Cho những cái thành phần này là cái phần trốn thuế, những cái thành phần mà không đóng đủ thuế hay hoặc là không công bằng trong cái việc góp thuế, thì nhà sĩ nghĩ như thế nào về cái lối suy nghĩ về thuế này, và nó có sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cái xã hội Hoa Kỳ hiện tại thưa nhà sĩ?
Vâng thưa quý vị, đúng như vậy, thì bên cái chính sách lập cái đường lối của đảng Dân Chủ đó là họ lúc nào cũng tập trung vào để mà tấn công vào những cái thành phần mà giàu có, tỷ phú ở nước Mỹ này. Thì kính thưa quý vị, cái hệ thống đóng thuế của Mỹ đó, nó theo một cái hệ thống gọi là progressive system, tức là hệ thống lũy tiến, có nghĩa là những người nào mà làm ít thì đóng ít, người nào làm nhiều thì đóng nhiều, chứ không phải là đóng một cái flat rate chẳng hạn như là 30% cho tất cả mọi người. Những người mà làm thuế ít, làm luôn ít thì đóng rất là ít. Thì cái thành phần mà 1% lương cao nhất ở nước Mỹ đó thì đóng trung bình là 34-40% thuế. Còn những thành phần mà làm lương thấp nhất, có thể nói là 20% mà lương thấp nhất ở nước Mỹ đó, thì chỉ đóng không tới 1% thuế. Và nếu mà chúng ta tính vào những cái chương trình an sinh xã hội như là welfare, food stamp, rồi child care, tax credit, Medicaid v.v. đó, những chương trình này đó, thì những người mà 20% nghèo đó thì họ được hưởng rất là nhiều những cái benefit của những cái chương trình này. Và sau khi mà hưởng những cái chương trình này rồi đó, có thể nói rằng là họ còn hưởng lợi, tức là họ có cái thu nhập số dương chứ không phải là số âm nữa đó. Cho nên nếu mà nói là không công bằng thì thật sự là nó không phải như vậy. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta cứ tập trung đánh thuế vào những cái thành phần mà giàu, tỷ phú đó, thì e rằng là những cái sáng chế, những cái sáng kiến của những người ở nước Mỹ này đó, thì quý vị cũng biết ở nước Mỹ này ai cũng muốn suy nghĩ ra một cái sáng kiến gì đó, nếu mà thành công đó thì họ sẽ trở thành rất là giàu có. Thì nhờ như vậy đó, tất cả những cái sáng kiến mới ở trên thế giới đó hầu như là xuất phát từ nước Mỹ cả. Và nếu mà chúng ta tiếp tục đánh thuế những cái người mà khi mà thành công rồi đó, thì những cái hậu quả như thế nào nó sẽ xảy ra? Thì cái hậu quả đầu tiên là quý vị thấy đó, những người mà giàu có, những công ty giàu có đó, họ không bao giờ chịu cái phần lỗ cả. và họ lúc nào cũng tìm cách để mà làm cho thế nào để mà họ không bị lỗ lã hoặc là thu nhập thấp đi. Một là họ chuyển những công ty của họ qua những quốc gia khác để không bị đánh thuế cao. Cái thứ hai, họ sẽ tăng cái giá thành của những cái hàng hóa lên, và những cái người mà lãnh hậu quả trực tiếp vào những cái việc này đó có phải là những người nghèo hay không? Đó, quý vị nhìn thấy những cái hàng hóa lúc sau này tăng thuế lên, tăng giá cả lên, đó là vì sao? Là vì những công ty bị tăng thuế lên. Công ty mà IKEA là những công là cái công ty mà làm ra những cái furniture ở trong nhà, bàn ghế trong nhà đó, bây giờ họ cũng quyết định là sẽ gia tăng cái giá của họ lên rất cao, là vì cái tiền tiền mà đầu tư và tiền sản xuất ra cái sản phẩm đó đó, nó ngày nó càng gia tăng lên. Thì thưa quý vị, những cái công ty lớn, chúng ta sống ở nước Mỹ, chúng ta thấy những cái khi mà chúng ta đi chơi chẳng hạn như là Disney World, hay là chúng ta ở những cái khách sạn Hilton Hotel, hoặc là chúng ta mua những món hàng Amazon đó, thì là đây là những cái sản phẩm, những cái mà do những người đã thành công trước đây, bây giờ họ thành đại tỷ phú, họ có những cái dịch vụ, những cái hàng hóa để cho chúng ta có thể hưởng thụ. Và nếu mà tất cả những cái này đó càng ngày nó càng giá tăng lên cao đó, thì nói tóm lại là người nghèo sẽ không còn thể nào mà hưởng thụ được những cái sản phẩm đó. Cho nên nếu mà chính phủ cứ tiếp tục cái chính sách mà đeo đuổi những người giàu như vậy đó, thì có thể tăng lên được một số thuế, nhưng mà đó nó sẽ không phải là một cái giải pháp tốt đẹp cho cái sự tăng trưởng của kinh tế nước Mỹ. Muốn cho kinh tế nước Mỹ tăng trưởng đó, chúng ta hãy bắt chước những vị tiền nhiệm, những vị tổng thống tiền nhiệm, chẳng hạn như là tổng thống John F. Kennedy, cũng là một người đảng Dân Chủ, tổng thống Ronald Reagan và tổng thống Donald Trump. Những người này đó, khi mà họ có những cái chính sách giảm thuế đó, thì lập tức là kinh tế nước Mỹ rất là tăng trưởng, số việc làm, công ăn việc làm gia tăng rất cao, và thu nhập thuế cũng cao. Các công ty đều trở về nước Mỹ để mà thành lập những chi nhánh, thay vì qua những nước như Trung Quốc hay là Ấn Độ, v.v. Thì tại sao chúng ta đã có những người thành công như vậy mà chúng ta không tiếp tục theo cái đường lối đó để mà làm, mà tại sao chúng ta lại cứ phải theo những cái đường lối mà nó không có đem lại được cái kết quả như là chúng ta đã từng thấy? Cho nên cái việc mà đảng Dân Chủ mà cứ tiếp tục đòi tăng thuế, nói rằng là những người đóng thuế, những người đã có thu nhập cao không có đóng đủ, không có công bằng cho cái việc mà thu thuế đó, thì cái điều đó hoàn toàn sai lầm. Nó có thể giúp cho một phần nào cái sự tăng thuế, nhưng mà làm như vậy đó thì càng ngày nước Mỹ cái kinh tế nó sẽ càng đi xuống, và hàng hóa sẽ lên cao, và người dân nghèo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, thưa quý vị.
Wow. Hey, không biết là năm nay, không biết là đảng Dân Chủ nó sẽ như thế nào trong cái bầu cử giữa kỳ đây, và mọi người có sáng mắt ra không nữa, để mà chúng ta sẽ tìm ra một cái con đường, một cái lối thoát nào đó cho cái nền kinh tế, cũng như là lấy lại một cái niềm tin của cái người dân đối với lại cái chính phủ Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Đó, Hoàng Tính thấy cái chính sách của đảng Dân Chủ là cứ xài thoải mái, đúng, xài chi tiêu không như là phung phí, đưa ra những chính sách coi như là tiền, giống như là tiền muốn in bao nhiêu thì in, tiền mọc trên cây chẳng hạn. Thì không, bao nhiêu thuế mà thâu cho đủ hết, đúng không?
Đúng, đúng vậy. Cho nên thì bây giờ thẳng cánh xài, thì bây giờ cái chính phủ sau thì không biết là Dân Chủ hay Cộng Hòa lại tiếp tục lại phải là chịu đựng nữa, thưa quý vị. Mà nói chung ra, nói tóm lại thì người dân của chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục và đóng thuế rất là nhiều, thưa quý vị. Bắt đầu chúng ta trở lại với chương trình Thế Giới và Nha Khoa, thì thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương, đó là xin nha sĩ Cương cho biết cái ý kiến khi mà trẻ con bị tai nạn và có một cái chiếc răng người lớn hay hoặc là nói cách khác đó là cái răng vĩnh viễn mà nó bị gãy hoặc là bị rớt ra, thì cha mẹ cần phải làm gì, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái câu hỏi này rất là hay, là vì các đấng phụ huynh có những con trẻ đó thì nên để ý là các cháu thường thường hay vui chơi rồi có những cái tai nạn xảy ra, chẳng hạn như khi lái xe, chạy xe đạp hoặc là chơi thể thao đó, thì có những cái tai nạn và nó làm bị ảnh hưởng đến cái răng. Thì có những trường hợp các cháu bị té rồi bị gãy răng, nó có nhiều trường hợp. Thí dụ như là nếu mà bị mẻ cái răng đó và nó không ảnh hưởng tới cái vùng thần kinh đó, thì chúng tôi có thể trám lại cái phần mẻ đó, đó là những cái răng cửa. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà bị gãy răng mà gãy phạm vào trong cái vùng thần kinh đó, thì bắt buộc là phải lấy gân máu rồi trám lại và đợi một thời gian, khi các cháu lớn lên đó, thì có thể là làm cái crown hoặc là veneer để bọc ra bên ngoài. Rồi nếu mà trường hợp mà bị tai nạn mà gãy dưới cái chân răng đó, chẳng hạn như đập mặt vào xuống nền xi măng rồi gãy cái chân răng, thì cái răng đó coi như không cứu chữa được. Chúng tôi đành phải nhổ cái răng đó ra. Và khi mà nhổ rồi đó thì các cháu phải tạm thời đeo một cái giống như là một cái hàm răng giả bán phần để mà cho che cái lỗ hổng đó. Rồi khi mà các cháu lớn lên đó, thì lúc đó mới tính chuyện là làm implant hay là làm cái cầu răng để mà thay cho cái răng bị mất. Rồi cái trường hợp mà xấu nhất là các cháu bị tai nạn mà cái răng nó bị rớt ra ngoài luôn, thì trường hợp đó đó không có phải là chúng ta cầm cái răng rồi chúng ta vứt đi. Nếu mà nó vừa mới xảy ra thì quý vị cầm cái răng bằng cái crown đó, đừng có cầm bằng cái chân, rồi rửa nước mát mát thôi, đừng có nước nóng hoặc nước lạnh quá, rồi cuốn vào trong một tờ giấy ướt và đưa cháu đến văn phòng nha sĩ trong vòng nửa tiếng tới một tiếng là tối đa. Lý do là vì những cái tế bào mà xung quanh cái chân răng đó nó vẫn còn sống, và khi mà chúng ta đút vào trong lại cái lỗ chân răng mà mới vừa mới rớt ra đó, thì những cái tế bào đó đó lâu từ từ nó sẽ trở lại thành nó giúp cho cái chân răng gắn vào trong cái lỗ chân răng đó, đó một thời gian, và người nha sĩ là dùng một cái sợi dây kẽm để mà bon cái răng đó cho đừng có nhúc nhích. Một thời gian sau, có thể là 3 tháng tới 6 tháng sau đó, thì cái răng đó nó liền lại, và lúc đó chúng tôi sẽ làm lấy gân máu để mà giúp cho cái răng nó giữ nguyên trong cái hàm răng cho không bị vẫn còn có thể sử dụng được đó. Và trường hợp này thì chúng tôi cũng đã từng làm, và có một bệnh nhân đó thì chơi basketball, cháu mới có 7 tuổi, thì cái vướng vào cái răng một cái basketball đó, thì nó rớt cái răng ra. Và khi mà vào văn phòng chúng tôi thì chúng tôi đã làm như vậy, và bây giờ thì cháu cũng coi như là mười mấy năm sau cái răng đó vẫn còn tốt nguyên, thưa quý vị. Cho nên quý vị để ý, các cháu hay có bị tai nạn thì khi mà bị tai nạn thì nên đưa tới văn phòng nha sĩ ngay lập tức.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo thì trong các loại răng hàm thì răng nào nó hay bị hư và bị nhổ sớm nhất so với những cái loại răng hàm còn lại, và nó tại sao vậy thưa nha sĩ?
Vâng thưa quý vị, lúc mà các cháu mới 6 tuổi đó thì cái răng hàm số 1 bắt đầu mọc ra. Chúng ta sẽ có tất cả là 4 cái răng hàm số 1 mọc ra lúc 6 tuổi. Và vào cái tuổi này thì quý vị cũng biết các cháu chưa có đủ cái khả năng để mà đánh răng cho sạch. Và nhất là các đấng phụ huynh thì thường hay là ỷ y để cho các cháu tự đánh răng mình và không có kiểm soát, không có đánh răng cho các cháu. Cho nên những cái răng hàm số 1 này đó nó mọc ra quá sớm và các cháu đánh không sạch, cho nên nó ưa bị sâu răng. Và chúng tôi phải trám những cái răng đó, cho nên ngay từ lúc đầu đó nó đã bị yếu đi rồi. Và khi mà các cháu lớn lên thì cũng vậy, đánh không răng không kỹ, rồi những cái răng hàm số 1 đó nó bị nặng, nó lại bị sâu trở lại. Và lúc đó chúng tôi phải lại lấy gân máu, làm cái crown, chụp sứ. Rồi một thời gian sau thì lại bị vấn đề và phải nhổ những cái răng đó ra. Cho nên trong cái hàm răng đó, thì cái răng hàm số 1 là ưa hay bị nhổ đi sớm nhất. Quý vị nhìn vào miệng của những người mà ngay cả người 30 tuổi, 35 tuổi, 25 tuổi cũng có nữa, nhìn vào thì cái răng hàm số 1 đó đã bị mất đi từ lâu rồi. Đó, thành thử ra xin quý vị nhớ là các cháu còn nhỏ, lúc 6 tuổi là răng hàm số 1 đã mọc ra. Thành thử ra quý vị phải kiểm soát rất là kỹ, đừng để cho các cháu tự đánh một mình. Cái răng hàm số 1 này rất là quan trọng thưa quý vị, vì nếu khi mà nó bị mất rồi đó, thì những cái răng kế bên nó bị đổ đi, nó bị méo, nó mọc vào trong cái phần đó và làm răng chúng ta bị có những cái lỗ hổng. Nó làm cho cái miệng chúng ta không còn bình thường. Cho nên xin quý vị rất là để ý những cái răng hàm số 1 của các cháu thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình Thế Giới và Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Một câu hỏi tiếp theo rằng thì là tôi có đứa con nhỏ mới 4 tuổi đang mọc hai cái răng cửa, răng cửa hàm trên. Nhưng mà hai cái răng đó thì lại mọc ở phía sau những cái răng cửa hàm dưới, thì xin nha sĩ có cách nào chỉ cho tôi để làm cho răng cửa hàm trên mọc ra phía trước hàm dưới được hay không? Và thưa nha sĩ ơi, chúng ta có một vị thính giả, chúng ta có thể tiếp được vị thính giả này không thưa nha sĩ?
Vâng, xin mời anh Hoàng Tính cho vị thính giả đi.
Tại vì vị thính giả này Hoàng Tính thấy cũng gọi cũng nhiều lần rồi đó. Hello, Hoàng Tính xin được chào.
Chào bác sĩ, chào Hoàng Tính.
Dạ, xin cho biết tên ạ. Xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Tuyết. Hỏi thăm giùm mà có người cháu mình Việt Nam. Ở cháu sinh ra thì răng cũng bình thường. Như đến năm 18 tuổi, tự nhiên cái mặt đó nó bị mọc cái xương lệch qua bên, thêm một cái góc cạnh nữa vậy đó. Rồi cái hàm răng nó đưa luôn bên này. Năm nay thì cháu cũng gần ba mấy rồi. Mà cái răng nó bị giống như bị hư hết trơn. Thì lúc đó có đi bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ nói là không, cái mặt này không có chữa được, tại vì nó như vậy rồi, cái cấu trúc xương nó như vậy rồi, còn hàm răng nó bị đứt chân rồi nó ăn lung lơ tới bây giờ luôn. Bác sĩ cho ý kiến là bây giờ nên làm như thế nào, tại cháu cũng nghèo, cháu không đi nhổ được mà không biết có nên ngậm nước muối được không hay là cái gì không. Cảm ơn bác sĩ.
Vâng, theo cái câu hỏi của cô đó thì có lẽ cháu bị một cái loại bệnh gì đó. Có những cái bệnh đó thì tạm thời chúng ta cũng không nhớ là bệnh gì, mà nó cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta đó, cái kháng thể của chúng ta đó, nó tấn công vào những cái chân răng và nó làm cho những cái chân răng đó bị ăn mòn đi, và từ từ những cái răng đó nó vì cái chân răng nó không còn mọc sâu ở trong cái xương hàm, cho nên nó càng ngày nó càng bị ăn mòn đi, bị ngắn đi, và từ từ những cái răng đó nó bị lung lay và tối hậu thì nó sẽ bị mất đi, nó bị rớt ra. Thì đây là một cái bệnh chứ không phải là về răng, một cái bệnh cũng giống những cái loại bệnh mà nó gọi là immune system của mình đó, cái hệ thống kháng thể mình đó, vì một lý do nào đó nó tấn công những cái nội tạng của chúng ta. Thí dụ như là bệnh tiểu đường chẳng hạn đó, nó có những cái một cái hệ thống trong cơ thể đó, nó tấn công vào cái cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái chân của cái răng đó nó bị ảnh hưởng, cho nên phải đi bác sĩ để mà khám tìm hiểu được cái nguyên nhân của cái bệnh đó, chứ không phải là về răng bị hư thưa chị.
Dạ vâng, hy vọng là cô Tuyết nghe được nhã từ cô Tuyết ha. Nếu mà quý vị hay hoặc là cô Tuyết có những câu hỏi tiếp tục thì cô Tuyết cứ, cũng như là quý vị thính giả cứ gọi vào, Hoàng Tính sẽ ngừng cái câu hỏi của phía mình để mà nhường lại cho quý vị thính giả nha ha. Đó là một câu hỏi của thính giả gọi vào trong cái chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với là bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Cảm ơn nha sĩ trả lời. Và sẽ được trở lại cái câu hỏi vừa rồi, chúng tôi xin được lặp lại là tôi có đứa con nhỏ mới 4 tuổi đang mọc hai cái răng cửa hàm trên, nhưng mà hai cái răng đó nó lại mọc ở phía sau những cái răng cửa hàm dưới, thì xin nha sĩ có cách nào chỉ cho tôi để làm cho cái răng cửa hàm trên nó mọc ra phía trước hàm dưới được hay không thưa nha sĩ?
Vâng, một số các trẻ em đó thì khi mọc răng cửa đó thì nó mọc cái chiều hướng, cái vị trí của cái răng nó mọc nó không có bình thường, nó không mọc thẳng xuống dưới mà nó lại mọc ngược về phía sau, cho nên cái răng cửa phía trên đó, nó lại nằm phía sau của cái răng cửa hàm dưới đó, tiếng Anh nó gọi là bị cross bite đó thưa quý vị. Và nếu mà trường hợp đã xảy ra đó thì vì không có cái răng cửa hàm trên nó ngăn cản cái răng cửa hàm dưới, cho nên cái hàm dưới của chúng ta đó nó sẽ tiếp tục mọc dài ra, và nó tình trạng nó có thể bị tệ hơn khi các cháu lớn lên. Thì trường hợp này chúng ta không có thể nào mà niềng răng sớm, để vì những cái răng đó là những cái răng răng sữa, cho nên không thể nào niềng răng được vào một cái tuổi quá sớm như vậy. Thì cái một cái mánh để mà cho các cha mẹ có thể giúp cho các cháu không còn bị cái trường hợp đó đó, thì lấy cái miếng gỗ, tức là cái thân depressor mà thường thường quý vị đi vào những cái văn phòng của bác sĩ đó, những người bác sĩ họ dùng cái miếng gỗ đó đó, họ đè vào cái lưỡi của chúng ta để mà họ nhìn vào trong cái cuốn họng. Thì cái miếng gỗ đó đó quý vị dùng, rồi quý vị kêu các cháu đó ngồi phía trước cái lòng của quý vị, ngồi dưới đất đó, rồi hai người đều hướng về coi, chẳng hạn như coi tivi, vì nó sẽ mất khoảng chừng nửa tiếng cho tới 45 phút. Rồi quý vị dùng cái miếng gỗ đó đó dùng đè vào cái răng phía trên, tức là mình dùng nó giống như là một cái đòn bẩy đó, đẩy cái răng hàm trên ra và đẩy cái răng hàm dưới vô đó, và giữ cái áp lực trung bình đó, đẩy cái răng hàm dưới trên ra và đưa cái răng hàm dưới vào trong, thì làm một chừng khoảng 30 phút cho tới 45 phút. Trong khi đó thì cứ ngồi coi phim thôi đó, rồi làm như vậy liên tục trong vòng một tháng thì cái răng ở trên nó từ từ nó sẽ đưa ra, vì cái tuổi còn nhỏ đó, cái xương của các cháu nó còn rất là mềm, cho nên khi chúng ta có một cái lực đẩy cái răng hàm trên ra đó thì từ từ cái xương nó sẽ đưa ra và nó sẽ đưa cái răng ra bên ngoài của cái răng cửa hàm dưới và sẽ chữa được cái bệnh crossbite đó. Và nhờ như vậy thì cái răng cửa hàm trên nó sẽ ngăn ngừa cho cái hàm dưới của chúng ta không có mọc quá dài và nó sẽ bị tệ hơn, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến trẻ em, thưa quý vị. Khi mà trẻ con ngủ, cũng như là khi mà ngủ như vậy thì các em cũng, một số cũng hay ưa nghiến răng lắm. Thì với cái trường hợp nghiến răng như vậy của trẻ em thì chúng ta có cách nào để mà ngăn ngừa hay không, thưa nhà sĩ?
Còn đối với người lớn thì cái việc nghiến răng là cũng là rất là bình thường. Bởi vì người lớn đó, chúng ta biết rằng là cái nguyên do của cái việc nghiến răng đó là tại vì bị stress, bị căng thẳng đầu óc về công ăn việc làm, về khi mà các cháu lớn thì về việc học hành. Nhưng mà đối với các cháu nhỏ đó thì việc nghiến răng đó, mình hỏi là tại sao các cháu còn nhỏ mà lại bị stress mà đến độ mà phải nghiến răng. Nghiến răng là cái cơ bắp, những cái cơ bắp hai bên hàm của chúng ta đó, bên má đó, nó tiếp tục, nó liên tục, nó làm việc ngay cả ban đêm, nó không có ngừng, nó không có relax để mà cho cái miệng chúng ta yên lặng, mà nó tiếp tục nó làm việc, làm thành thử ra cái răng chúng ta nghiến đó. Thì các cháu có thể cũng là bị stress, trường hợp chẳng hạn như các cháu đi học mà làm homework quá nhiều, hoặc là trong trường học đó có những cái việc gì đó mà nó làm cho các cháu bị áp lực, chẳng hạn như là các cháu bị có những người bạn là bully, hành hung các cháu, rồi các cháu bị sợ hãi, hoặc là ở nhà đó cha mẹ hay rầy mắng các cháu, rồi các cháu thiếu giấc ngủ. Một ngày những đứa trẻ nhỏ đó phải ngủ ít nhất là 10 tiếng đồng hồ, mà các cháu thiếu những cái giấc ngủ đó thì các cháu trở nên cau có, thì làm cho những cái lúc mà ngủ đó nó nghiến răng rất là nhiều. Và cái việc nghiến răng của các cháu nhỏ đó nó cũng rất là nguy hiểm, là vì chúng ta không thể nào mà làm những cái night guard, những cái khay để mà gắn vào răng của các cháu để cho các cháu không bị nghiến răng mà bị mòn răng đó. Các cháu có thể bị mòn, và có nhiều cháu đã bị mòn dễ sợ lắm, mòn cho tới cái lợi răng luôn chứ không phải là chuyện giỡn. Và chúng ta không có cách nào để mà chữa được hết, tại vì không thể làm những cái khay để mà gắn vào như là những người lớn tuổi đó, vì cái miệng các cháu còn tiếp tục phát triển, răng các cháu còn thay đổi, cho nên không thể nào gắn những cái khay đó vô. Cho nên là chúng ta phải tìm hiểu nguyên do tại sao các cháu nghiến răng như vậy. Để ý các cháu phải ngủ ít nhất là 10 tiếng, rồi không có bị bạn ăn hiếp ở trong trường, rồi đừng có ra la rầy các cháu để cho các cháu bị áp lực nhiều ở trong nhà, thì từ từ các cháu sẽ không còn cái nghiến răng đó nữa, thưa quý vị.
Cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Vừa rồi quý vị đã theo dõi cái phần đầu của cái vấn đề thế giới nhà khoa, mà đa số là chúng tôi cũng nói về những cái đứa trẻ nhiều. Thưa quý vị, tiếp theo thì nói là những cái người lớn tuổi, thì tại sao những cái người già mà khi mà đeo những cái hàm răng giả thì có người thì ăn uống bình thường, nhưng mà cũng có người thì phàn nàn đó là ăn uống thì rất là khó khăn lắm, đeo răng giả rất là khó chịu lắm, thì lý do là tại sao vậy, thưa nhà sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái vấn đề đeo hàm răng giả đó thì như chúng tôi cũng đã có nói một vài lần trước đây trong những cái chương trình chuyên về các hàm răng giả, thì nhưng mà vì các vị lớn tuổi, các vị cao niên đó cũng hay có những câu hỏi này, cho nên chúng tôi muốn đặt trọng tâm về cái câu hỏi này. Muốn có một cái hàm răng giả mà đeo vào mà nó thoải mái thì chúng ta phải có đủ những cái xương hàm. Từ cái xương hàm đó là một cái nền tảng, nó là một cái foundation để mà giúp cho cái hàm răng của chúng ta đè lên, nó support cái hàm răng giả. Có những người xương hàm đó vì lớn tuổi rồi cái xương bị loãng, cho nên khi mà bị mất răng đó thì tự nhiên là những cái răng, cái xương hàm đó nó bị teo lại và nó thấp đi. Thì có nhiều người teo đến độ mà nó mỏng như tờ giấy vậy. cho nên nó không còn đủ cái nền tảng để mà nó support cho cái hàm răng giả. Cho nên những người này đó phải nói là đeo hàm răng giả rất là khó khăn. Nó không giữ cho cái hàm răng giả nằm trong miệng, mà khi mình ăn uống hoặc là nói chuyện đó, thì nó di chuyển, rồi có nhiều khi nó rớt ra bên ngoài, rất là dễ bị rớt. Và cái người đeo đó phải đeo dùng cái chất keo rất là nhiều để mà giữ cho cái răng giả nó không bị rớt ra. Thì chúng tôi có lời khuyên là mỗi khi mà quý vị phải bị nhổ răng đó, thì nên nói với người nha sĩ là tôi muốn cấy xương, tức là bone graft, để mà giữ cho cái độ dày của cái xương hàm nó không bị teo lại quá nhiều. Và trong trường hợp mà trong tương lai đó, nếu quý vị cần làm implant để thay cho cái răng bị nhổ đó, hoặc là làm hàm răng giả bán phần hoặc là toàn phần đó, thì cái xương hàm của quý vị đó nó vẫn còn có cái độ dày, nó là giữ cho cái hàm răng giả vững chắc, không có bị nhúc nhích, và ăn uống nó thoải mái hơn. Đối với những người mà có xương đầy đủ đó, thì họ đeo một thời gian là họ cảm thấy rất là thoải mái, ăn uống rất là bình thường. Cho nên chúng tôi rất là tội nghiệp cho các vị cao niên nào mà xương bị teo lại, nhất là các cụ phụ nữ đó. Thì các cụ già phụ nữ mà đeo những cái hàm răng giả mà xương của các vị đó bị teo rất là nhiều đó. Vì người đàn bà thì lúc nào cũng bị cái bone density, cái độ loãng xương đó, nó thấp hơn là cái người đàn ông. Cho nên các cụ già, người đàn bà đó là ưa hay bị cái trường hợp này lắm.
Dạ vâng. Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Chúng ta còn rất là nhiều những cái câu hỏi lắm, nhưng mà chúng tôi muốn ngừng lại đây để bác sĩ nghỉ ngơi đi ngàn ha. Lần sau rồi chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với những cái câu hỏi tiếp theo nữa. Cầu mong là bác sĩ nha sĩ sớm khỏi bệnh ngàn ha, cho nó ok everything để còn làm việc trong năm mới cho thiệt là tích cực. Đây là một cái sự cố gắng thật sự của nha sĩ. Thưa quý vị, nha sĩ hiện tại cũng vẫn còn mệt lắm, chứ không còn khỏe, không được khỏe. Mặc dù đó là một cái cảm bình thường thôi, nhưng mà nói thiệt quý vị chứ tuổi nào tuổi chứ hãy mà cảm chính hoàn tính thì vận cái thôi mệt lắm rồi quý vị à. Cầu mong bác sĩ sẽ sớm qua cơn cảm này đi nha ha. Chúng ta sẽ làm việc.
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Và có khi mà bị bệnh như thế này đó thì mới cảm thấy là rất là tội nghiệp cho các bác, các chú lớn tuổi, mình còn trẻ mà mình bị bệnh như thế này đó, mà mình cảm thấy người nó bị rêm, nó bị nhức đau, chứ đừng nói chi là các vị lớn tuổi thì còn đau đớn hơn biết bao nhiêu. Cho nên trong cái mùa bệnh này đó thì quý vị cố gắng giữ gìn sức khỏe và nhớ đeo khẩu trang. Và quý vị nào chưa đi chích ngừa thì nên đi chích ngừa. Chúng tôi chỉ có lời khuyến khích như vậy mà thôi. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ sớm khỏe hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị sức khỏe và an lành. I walked away and let you have your space.